Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Inspired của Marty Kagan, là sách hướng dẫn về quản trị sản phẩm công nghệ, tập trung vào cách các công ty tạo ra sản phẩm số vừa hữu ích cho khách hàng, vừa khả thi cho doanh nghiệp. Ấn bản thứ hai, mang mã ISBN 11193857557, không trình bày một công thức phát triển phần mềm theo kiểu tuần tự. Thay vào đó, Kagan tổng hợp những nguyên tắc tổ chức, khám phá và đưa sản phẩm ra thị trường mà ông quan sát được ở các doanh nghiệp công nghệ mạnh. Trọng tâm của sách là sự chuyển dịch từ tư duy giao việc theo danh sách tính năng sang trao quyền cho các nhóm liên chức năng giải quyết vấn đề thực sự của khách hàng. Tác giả làm rõ vai trò của quản lý sản phẩm, thiết kế và kỹ thuật, đồng thời phân biệt tầm nhìn dài hạn với chiến lược tập trung. Cuốn sách cũng đề cao việc thử nghiệm sớm, học nhanh và xây dựng văn hóa nơi kết quả cho người dùng quan trọng hơn số lượng chức năng được phát hành. Đây là tài liệu mang tính nguyên tắc lẫn thực hành cho đội ngũ sản phẩm số. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhóm sản phẩm được trao quyền thay vì đội ngũ chỉ nhận yêu cầu. Luận điểm nổi bật của Inspire là sản phẩm tốt, hiếm khi xuất phát từ mô hình lãnh đạo hoặc bộ phận kinh doanh quyết định sẵn mọi tính năng, rồi chuyển yêu cầu xuống cho đội ngũ triển khai. Kagan gọi sự khác biệt này là đội ngũ truyền giáo thay vì đội ngũ làm thuê. Nhóm làm thuê hoàn thành hạng mục trong lộ trình, đo thành công bằng việc giao đúng hạn và ít chịu trách nhiệm với tác động thật. Ngược lại, nhóm truyền giáo hiểu mục tiêu, hiểu khách hàng, rồi chủ động tìm cách giải quyết vấn đề tốt nhất trong những ràng buộc có thật. Để mô hình này vận hành, nhóm cần có đủ 3 năng lực cốt lõi: quản lý sản phẩm đại diện cho giá trị khách hàng và giá trị kinh doanh, nhà thiết kế chịu trách nhiệm cho trải nghiệm và kỹ sư đánh giá cũng như tạo ra khả năng kỹ thuật. 3 vai trò phải cùng tham gia từ giai đoạn khám phá, không phải làm việc theo kiểu bàn giao lần lượt. Cách tổ chức ấy giúp phát hiện sớm những ý tưởng không đáng xây, không dễ dùng, không khả thi hoặc không tạo giá trị kinh tế. Trao quyền không có nghĩa là lãnh đạo buông lỏng. Lãnh đạo vẫn phải cung cấp bối cảnh, mục tiêu, chiến lược, nguồn lực và các giới hạn rõ ràng. Nhưng thay vì ra lệnh về giải pháp, họ yêu cầu nhóm chịu trách nhiệm về kết quả. Vì vậy, sách đặt vấn đề tổ chức và chất lượng nhân sự ngang hàng với quy trình. Một quy trình tốt không thể bù cho một nhóm thiếu năng lực, thiếu quyền quyết định hoặc không tiếp xúc với vấn đề của khách hàng. Thứ hai, khám phá sản phẩm để kiểm chứng giá trị trước khi đầu tư phát triển. Kagan xem khám phá sản phẩm là hoạt động liên tục nhằm giảm rủi ro trước khi đội ngũ đầu tư đáng kể vào việc xây dựng và vận hành một giải pháp. Một ý tưởng hấp dẫn vẫn có thể thất bại vì khách hàng không cần nó, không biết cách sử dụng, không thấy nó đáng để chuyển đổi hành vi, hoặc doanh nghiệp không thể hỗ trợ nó một cách bền vững. Bởi vậy, việc hỏi ý kiến sau khi đã phát hành là quá muộn. Nhóm cần học trước bằng cách tiếp cận khách hàng và thử nghiệm những giả định quan trọng nhất. Khung tư duy của sách yêu cầu kiểm tra ít nhất 4 dạng rủi ro. Rủi ro giá trị hỏi liệu khách hàng có thật sự muốn giải pháp hay không. Rủi ro khả năng sử dụng xem họ có hiểu và dùng được nó không. Rủi ro khả thi kiểm tra liệu kỹ thuật có thể tạo ra giải pháp trong điều kiện hợp lý không. Rủi ro tính khả thi về kinh doanh và vận hành hỏi liệu giải pháp có phù hợp với mô hình doanh thu, pháp lý, thương hiệu, hỗ trợ khách hàng và các bên liên quan không. Nguyên mẫu, thử nghiệm với người dùng và các cách kiểm chứng nhanh được đề cao vì chúng biến tranh luận nội bộ thành bằng chứng. Điểm quan trọng không phải là thử nghiệm để bảo vệ một phương án đã chọn, mà là sẵn sàng loại bỏ hoặc sửa ý tưởng khi học được điều mới. Kỹ sư tham gia sớm giúp tránh những thiết kế đẹp nhưng không thể triển khai. Nhà thiết kế tham gia sớm giúp tránh việc xây đúng về mặt kỹ thuật nhưng khó dùng. Nhờ đó, giai đoạn giao hàng tập trung vào các giải pháp đã có cơ sở hơn thay vì biến quá trình lập trình thành nơi thử sai tốn kém. Thứ ba, tầm nhìn tạo hướng đi. Còn chiến lược buộc tổ chức phải lựa chọn trọng tâm. Inspired phân biệt rõ tầm nhìn sản phẩm với chiến lược sản phẩm. Một điểm dễ bị lẫn lộn trong nhiều tổ chức. Tầm nhìn là bức tranh dài hạn về giá trị mà sản phẩm có thể tạo ra nhằm giúp đội ngũ và các bên liên quan hiểu hướng đi đáng theo đuổi. Nó cần đủ rõ để truyền cảm hứng, nhưng không nên biến thành bản mô tả cố định của từng tính năng. Vì thị trường, công nghệ và hiểu biết về khách hàng luôn thay đổi, tầm nhìn cần giữ được định hướng trong khi cho phép cách thực hiện phát triển. Chiến lược có vai trò khác, nó biến định hướng đó thành các lựa chọn cụ thể. Kagan nhấn mạnh rằng chiến lược tốt luôn bao hàm sự tập trung. Một sản phẩm giai đoạn đầu không nên cố làm hài lòng mọi phân khúc, vì nguồn lực phân tán thường tạo ra trải nghiệm chỉ ở mức chấp nhận được cho tất cả. nhưng không thực sự cần thiết với bất kỳ ai. Thay vào đó, tổ chức cần xác định một nhóm khách hàng mục tiêu đủ cụ thể, hiểu sâu nhu cầu và bối cảnh của họ, rồi giải quyết vấn đề cho nhóm đó một cách vượt trội. Sự tập trung này cũng là công cụ ra quyết định. Khi các yêu cầu mới, ý kiến lãnh đạo hoặc xu hướng thị trường xuất hiện, nhóm có thể hỏi liệu chúng có phục vụ khách hàng mục tiêu và mục tiêu chiến lược hiện tại không. Nếu không, chúng không tự động trở thành ưu tiên chỉ vì người đề xuất có vị thế cao. Cách tiếp cận này không phủ nhận việc mở rộng thị trường sau này. Nó lập luận rằng mở rộng bền vững thường bắt đầu bằng việc tạo ra giá trị sâu sắc cho một phân khúc trước, rồi mới tiến sang các phân khúc liền kề. Thứ tư, vai trò quản lý sản phẩm là kết nối khách hàng, doanh nghiệp và công nghệ. Cuốn sách phản đối cách gọi quản lý sản phẩm là giám đốc điều hành thu nhỏ của sản phẩm, vì cách gọi ấy dễ khuyến khích quyền lực cá nhân hơn là trách nhiệm hợp tác. Theo Kagan, quản lý sản phẩm không phải người viết yêu cầu rồi theo dõi tiến độ, cũng không phải người một mình ra quyết định cho mọi lĩnh vực. Họ chịu trách nhiệm giúp đội ngũ tìm ra sản phẩm có giá trị, đồng thời kết nối hiểu biết về khách hàng, mục tiêu kinh doanh, thị trường và khả năng công nghệ. Do đó, một quản lý sản phẩm giỏi phải có khả năng tiếp cận trực tiếp với người dùng, phân tích bối cảnh cạnh tranh, làm rõ mục tiêu và truyền đạt vấn đề cho các đối tượng khác nhau. Họ cần nói được ngôn ngữ của kỹ sư mà không giả vờ là kỹ sư, hiểu logic kinh doanh mà không xem khách hàng chỉ là chỉ tiêu, và làm việc sát với nhà thiết kế, thay vì biến thiết kế thành công đoạn trang trí ở cuối. Năng lực ưu tiên đặc biệt quan trọng, bởi nguồn lực luôn hữu hạn và mọi cam kết mới đều có chi phí cơ hội. Sách cũng mở rộng phạm vi của thiết kế. Nhà thiết kế không chỉ tạo giao diện, mà phải xem xét toàn bộ hành trình, từ cách khách hàng biết đến sản phẩm, bắt đầu sử dụng, gặp trở ngại, nhận hỗ trợ, đến việc hình thành thói quen lâu dài. Tương tự, kỹ sư không chỉ nhận đặc tả để lập trình, họ đóng góp vào việc định hình giải pháp, nhận diện rủi ro và tìm phương án đơn giản hơn. Sự phân vai rõ nhưng không tách biệt này giúp quyết định được đưa ra gần với tri thức cần thiết nhất, thay vì bị chia cắt qua nhiều tầng bàn giao. Cuối cùng, văn hóa, sản phẩm và hạ tầng thử nghiệm quyết định khả năng đổi mới lặp lại. Inspired không coi đổi mới là kết quả của vài cá nhân xuất chúng hoặc một buổi động não đặc biệt. Theo lập luận của sách, đổi mới có thể lặp lại khi tổ chức tạo được môi trường để các nhóm học nhanh, ra quyết định dựa trên bằng chứng và chịu trách nhiệm về tác động. Điều này liên quan đến cách tuyển dụng, huấn luyện, đánh giá, cách lãnh đạo giao mục tiêu, cũng như mức độ tin cậy giữa các bộ phận. Nếu mọi thay đổi đều cần phê duyệt qua nhiều cấp, hoặc thất bại nhỏ luôn bị quy thành lỗi cá nhân, đội ngũ sẽ chọn phương án an toàn và chỉ tối ưu cho việc hoàn thành kế hoạch. Một văn hóa sản phẩm lành mạnh phân biệt giữa thất bại của thử nghiệm và thất bại trong cách làm việc. Một giả thuyết bị bác bỏ sớm có thể là kết quả hữu ích vì nó ngăn doanh nghiệp đầu tư sai. Tuy nhiên, thử nghiệm cần có mục tiêu học hỏi rõ, được thực hiện có trách nhiệm và gắn với vấn đề cụ thể, chứ không phải thử bất cứ điều gì mà không có kỷ luật. Kagan cũng nhấn mạnh kết quả hơn đầu ra. Phát hành nhiều tính năng không đồng nghĩa với việc cải thiện trải nghiệm hay tạo tăng trưởng. Năng lực kỹ thuật là điều kiện thực tế cho văn hóa ấy. Hạ tầng cho phép phát hành dần, sử dụng cờ tính năng, đo lường và thử nghiệm có kiểm soát, giúp nhóm kiểm chứng ý tưởng an toàn hơn. Vì thế, lãnh đạo công nghệ không chỉ chịu trách nhiệm cho độ ổn định và kiến trúc, mà còn góp phần tạo ra tốc độ học hỏi. Khi lãnh đạo sản phẩm bảo đảm tổ chức đang tìm đúng vấn đề để giải, lãnh đạo công nghệ giúp tổ chức xây và kiểm chứng giải pháp theo cách đáng tin cậy. Kết luận, Inspired phù hợp nhất với quản lý sản phẩm, nhà sáng lập, nhà thiết kế, kỹ sư và các lãnh đạo đang tham gia xây dựng sản phẩm số. Người mới vào nghề sẽ có một bản đồ tương đối rõ về các vai trò, các loại rủi ro cần kiểm chứng và lý do không nên đồng nhất quản trị sản phẩm với quản lý dự án. Người đã có kinh nghiệm có thể dùng sách để xem lại những vấn đề mang tính hệ thống hơn, như lộ trình bị chi phối bởi yêu cầu nội bộ, nhóm thiếu quyền, tự chủ, thiết kế tham gia quá muộn hoặc kỹ thuật chỉ được xem là bộ phận thực thi. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc buộc người đọc chuyển trọng tâm từ danh sách tính năng sang vấn đề, bằng chứng và kết quả. Nó không hứa hẹn một quy trình từng bước có thể áp dụng nguyên si cho mọi công ty. Đây vừa là giới hạn, vừa là điểm mạnh. Một số kỹ thuật được giới thiệu ở mức định hướng hơn là mẫu biểu chi tiết, nên đội ngũ cần tự điều chỉnh theo quy mô, ngành, năng lực và mức độ trưởng thành của mình. Nhưng chính cách tiếp cận đó tránh tạo ảo giác rằng biểu mẫu hay nghi thức Agile tự động sinh ra sản phẩm tốt, so với nhiều sách quản trị sản phẩm tập trung chủ yếu vào backlog. Yêu cầu hay cách phát hành, Inspired nổi bật vì liên kết chặt chẽ tổ chức con người, chiến lược, khám phá và năng lực kỹ thuật. Kagan không chỉ hỏi đội ngũ phải làm gì, mà còn hỏi điều kiện nào khiến họ có thể làm đúng. Vì vậy, cuốn sách đặc biệt hữu ích như một chuẩn tham chiếu để thảo luận và cải thiện văn hóa sản phẩm hơn là một cẩm nang thao tác đơn lẻ. Nếu bạn muốn ủng hộ Marty Kagan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!